Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris.
Thưa quý vị, vào tháng 8 năm 1944, Paris thoát khỏi ách chiếm đóng của Đức Quốc xã. Cuộc sống của người dân dần nhộn nhịp, tươi mới trở lại. Một mặt, người dân Paris quay trở lại với những thói quen cũ trong cuộc sống. Nhưng mặt khác, những tiến bộ kinh tế, xã hội cũng thổi vào đời sống người dân Paris một làn gió mới. Hậu đệ nhị thế chiến là giai đoạn thành phố có nhiều đổi thay trên nhiều lĩnh vực như thương mại, xây dựng, công nghiệp, v.v.
Paris s'éveille.
Trong những năm đầu sau đệ nhị thế chiến, các siêu thị vẫn chưa bùng nổ. Mua sắm ở chợ và các cửa hàng nhỏ lẻ trong từng khu phố vẫn là phương thức mua sắm phổ thông. Sau nhiều năm thiếu thốn, nạn khan hiếm bánh mì chấm dứt vào năm 1949. Các tiệm bánh ở Paris chủ yếu bán bánh mì, nhất là bánh mì dài baguette, món ăn sáng không thể thiếu của người Paris. Bánh mì dài được bán theo cân chứ không theo chiếc. Các cửa hàng bơ, trứng, phô mai có rải rác khắp ở mọi khu phố. Vào sáng sớm, các bà nội trợ ra xếp hàng mua sữa tươi về uống ngay trong ngày. Tới giữa những năm 1950 vẫn chưa có sữa tiệt trùng. Trước năm 1960, phần lớn các gia đình ở Paris vẫn chưa có tủ lạnh. Vì thế, người dân thành phố vẫn đi chợ mua sắm thức ăn hàng ngày và chủ yếu mua thực phẩm tươi ở chợ truyền thống hoặc cửa hàng bán lẻ trên phố. Các chợ lớn như Saint-Quentin, Saint-Martin, Saint-Germain, Ali, v.v. thường họp tất cả các ngày trong tuần, chứ không phải chợ phiên 2-3 lần một tuần như hiện nay. Các loại thực phẩm như trái cây, củ quả, thịt cá cũng thường được bán rong trên phố. Trong suốt hai thập kỷ, 10 tòa nhà Bantard tại khu Le Halle, trung tâm Paris, là chợ đầu mối thực phẩm sầm uất nhất thành phố.
Nhà văn Émile Zola gọi Le Halle là Le Ventre de Paris, cái bụng của Paris. Le Halle hoạt động nhộn nhịp đến năm 1969 thì phải đóng cửa, chợ đầu mối chuyển về vùng ngoại ô Rungis.
Năm 1949, Michel-Édouard Leclerc mở cửa hàng tự phục vụ đầu tiên tại Landerneau, vùng Bretagne, nước Pháp. Cửa hàng thực ra là một phòng rộng 16 m² trong nhà của Leclerc, nhưng đây chính là bước ngoặt trong lịch sử hình thành và phát triển siêu thị tại Pháp nói chung và chuỗi siêu thị ở Leclerc nổi tiếng nói riêng. Và thời điểm đó, cửa hàng Leclerc đã gây tiếng vang lớn, trở thành một hiện tượng được báo chí, đài phát thanh, truyền hình đưa tin rất nhiều. Mời quý vị nghe một trích đoạn truyền hình trong tư liệu lưu trữ của INA, Viện Nghe Nhìn Quốc gia Pháp.
Voir baisser le prix de la vie, voilà aujourd'hui le grand souci des Français. On y pense, va-t-on y arriver?
Làm thế nào để giá cả sinh hoạt giảm đi hiện đang là nỗi lo lớn của người Pháp. Chúng ta đã nghĩ đến điều đó. Liệu chúng ta có làm được không? Đây là một câu chuyện gây tiếng vang, trước hết là ở Landerneau. Một người tên là Leclerc đã biến một gara cũ thành một cửa hàng bán lẻ, nhưng với giá bán buôn, bởi các mặt hàng nhập trực tiếp từ nhà sản xuất, không mất chi phí cho những người mua bán trung gian, nên khách hàng được hưởng lợi.
Ban đầu, cửa hàng Leclerc chỉ bán bánh biscuit. Có được thành công khi bán với giá bán buôn, Édouard Leclerc mở dần diện tích bán hàng và đa dạng hóa sản phẩm lên 150 mặt hàng, gia vị, thực phẩm khô, dầu nhớt, xà phòng, v.v.
Et le succès a suivi. À Issy-les-Moulineaux, un certain tumulte a accueilli l'ouverture d'un premier centre Leclerc. Aujourd'hui, on doit canaliser
thành công tiếp nối thành công tại Les Moulineaux, siêu thị Leclerc. Đầu tiên đã khai trương một cách náo nhiệt. Giờ đây thì rất đông khách hàng đang muốn tranh thủ ưu điểm giá rẻ của siêu thị hiện tại có tới 1.500 mặt hàng. Nếu có thêm nhiều nhà buôn hợp tác cùng ông thì số lượng các mặt hàng cũng sẽ tăng theo.
Vào cuối những năm 1950, đầu những năm 1960, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Paris muốn tự tay chọn lựa sản phẩm theo ý mình và có thể mua nhiều mặt hàng, từ thực phẩm, quần áo đến văn phòng phẩm, đồ gia dụng, v.v. ngay cùng trong một cửa hàng, các siêu thị bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Vào ngày 15 tháng 6 năm 1963, Hypermarché, siêu thị lớn đầu tiên, được Carrefour khai trương tại Sainte-Geneviève-des-Bois, vùng Essonne, ngoại ô Paris. Đây chính là siêu thị lớn đầu tiên tại Pháp và châu Âu.
Khi trả lời phỏng vấn của báo Le Monde, ông Philippe Moati, giáo sư kinh tế thuộc trường Đại học Paris Diderot, đồng giám đốc Đài quan sát xã hội và tiêu dùng của Pháp khẳng định, nếu siêu thị có nguồn gốc từ Hoa Kỳ xuất hiện vào khoảng những năm 1930, thì siêu thị lớn lại chính là phát minh của người Pháp.
Trong những năm 1970, các siêu thị lớn mọc lên như nấm. Nếu vào năm 1966, cả nước chỉ có 2 hypermarché, thì tới năm 1975, con số này đã là 284. Sự phát triển nhanh chóng của các siêu thị, đặc biệt là các siêu thị lớn, dần dần đã khiến các chợ truyền thống và các cửa hàng nhỏ lẻ trong các khu phố tại Paris mất khách, gặp nhiều khó khăn.
Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
Sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc, tăng trưởng kinh tế mạnh đã kéo theo những thay đổi trong thói quen mua sắm, tiêu dùng của người dân, nhất là các thành phố lớn như Paris. Tuy nhiên, bên cạnh những người, nhất là thanh niên, bị cuốn vào société de consommation, tức là xã hội tiêu dùng, thì những người trung niên và nhất là người cao tuổi, không chỉ những người có thu nhập khiêm tốn mà cả giới trung lưu, vẫn giữ nếp sống trong một société de conservation, tạm dịch là một xã hội bảo tồn, có nghĩa là khi các đồ dùng đã cũ, hỏng thì người ta gọi thợ đến sửa chữa và víu lại dùng tiếp cho đến khi nào không thể sửa được nữa thì mới vứt hẳn đi, sắm đồ mới. Trên đường phố Paris thời đó, vẫn còn nhiều người vác đồ nghề trên vai đi rong để sửa lại ghế nhồi rơm, hàn lại nồi niêu xong chảo thủng, vá bát đĩa vỡ, sứt mẻ, vá túi, bao tải rách, vân vân. Một nghề cũng rất phổ biến là nghề mài dao, kéo, dao cạo dầu, lưỡi cưa, vân vân. Họ thường đi rong trên vỉa hè để tìm khách. Nghe tới đây, chắc hẳn không ít quý vị đã hồi tưởng một thời chưa phải là đã quá xa ở Việt Nam, với những tiếng dao đâu đó trên phố hay len lỏi trong từng con ngõ nhỏ trên những con đường làng. Ai mài dao, mài kéo nào? Quần áo cũ, gà chảy giường, các loại vải cũ cũng thường được người dân đem bán với giá chỉ vài xu cho những người thu mua dạo. Những người này lại đem bán cho các nhà máy giấy ở Angoulême, chuyên sản xuất giấy vê lanh. Những người thợ vác trên lưng bộ khung cửa sổ với các ô cửa kính đã cắt sẵn, rong ruổi trên phố cũng dễ được bắt gặp trên đường phố Paris. Những ai đã từng xem và yêu thích phim của vua hề Sarlo hẳn còn nhớ hình ảnh ông bố nghèo kiếm tiền nuôi con bằng nghề thay cửa sổ kính trong phim The Kid, đứa trẻ. Người Paris gọi đó là những nghề thuộc les petits métiers de la rue, những nghề lặt vặt trên đường phố. Vào mùa đông, có một nghề phổ biến là đẩy xe chở than tới các gia đình. Vào thời đó, hệ thống sưởi điện và ga chưa phát triển. Các gia đình chủ yếu đốt than để sưởi. Công việc của những người chở than càng nặng nhọc khi họ phải vác than treo cầu thang bộ lên giao cho các gia đình khách hàng sống trên tầng 5, 6 của các tòa chung cư, vốn thời đó cũng vẫn chưa có thang máy. Xe thổ hàng bằng ngựa vẫn tiếp tục được sử dụng ở Paris cho đến giữa những năm 1960, chẳng hạn để chở kem, giao sữa tươi cho các gia đình. Ngoài ra, còn phải kể đến một số nghề khác, chẳng hạn nghề đạp xe đạp đi giao bánh mì cho các quán bar, nhà hàng vào buổi sáng. Xe đạp còn được cảnh sát dùng để đi tuần trên phố. Xe đạp cũng là phương tiện làm việc của các nhân viên đưa điện tín. Thường là các cậu thanh thiếu niên trẻ trung, sức khỏe dẻo dai. Sau khi nhận được điện tín, họ thường phải khẩn trương đạp xe hoặc chạy bộ thật nhanh đi báo tin cho khách hàng, rồi lại đạp xe về nơi làm việc nhận tin tiếp. Nghề này đã biến mất vào năm 1970 sau khi điện thoại bàn trở nên phổ biến ở Paris. Xe đạp còn được dùng khá nhiều trong giai đoạn này. Hình ảnh người dân đạp xe tới công sở hay những phụ nữ mặc váy, đi giày cao gót, duyên dáng đạp xe trên phố, tóc bay nhẹ trong gió cũng đã xuất hiện nhiều trên phim ảnh của Pháp thời đó. Trong tạp chí Nước Pháp, Người Pháp tới đây, Thùy Dương sẽ xin giới thiệu với quý vị vài khía cạnh khác trong cuộc sống của người dân Paris sau đệ nhị thế chiến. Mời quý vị nhớ đón nghe.
Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.